Lần trước mình xong cái tấm 168. Hồi trước mình nói là tuần trước mình nói là ngài ngài gì đó Ấn Tông, ngài Ấn Tông bàn với ngài Lục Tổ những cái triết lý cao siêu. Thì nhắc lại là khi quý vị muốn dạy người ta là cho ta cơ hội ta hỏi. Mình cho ta cơ hội để mà hỏi, xong rồi hỏi qua hỏi lại, bàn qua bàn lại. Như vậy quý vị thấy không? Ngài Lục Tổ đó, ngài dùng cái phương pháp đó mình cho ta hỏi những câu hỏi khó, xong rồi bàn lui bàn tới, thì giúp người ta sáng tỏ những cái uẩn khúc trong lòng người ta. Đây là cái phương pháp ngài Lục Tổ dùng với một cái người pháp sư rất nổi tiếng là ngài Ấn Tông đại sư. Trước khi mà ngài Lục Tổ tới đó, thì ngài Ấn Tông pháp sư là người rất có học thức, rất là uyên bác, thành ra ngài hiểu rất nhiều Phật pháp, đều rất là thông thường đối với những người mà tu mà học mà không chịu thiền. Khi bị đọc những cuốn sách như vậy, khi học được những cái lý thuyết thôi, thì không thể nào thâm nhập được cái ý nghĩa của những cái lý thuyết đó. Thành khi quý vị hỏi những câu hỏi khó và bàn cãi với ông thầy đó, thì nhờ như vậy quý vị mới có thể thâm nhập được cái pháp. Cái Phật pháp mình á, quý vị muốn được vào cái chiều sâu Phật pháp á, thì quý vị phải thiền mới vào được. Hiện bây giờ cái thời mạt pháp này, người ta làm những cái lỗi lầm mình lúc trước đã từng làm. Đệ tử ngài Tiến Hóa lấy cái bằng tiến sĩ, đối với thầy cái đó là cái phí thì giờ. Sự đồng ý với ngài Tiến Hóa chỗ đó. Mình lấy tiến sĩ để làm cái gì? Lấy tiến sĩ làm cái gì? Mình để lần lòe người ta hả? Để người ta phục mình hả? Người ta phục mình làm cái gì? Mình chỉ tu thôi, phục chuyện người ta. Thời buổi này cũng vậy đó. Người sư, người ni với người tại gia cũng vậy. Ta đi học để học cái học bát, cái học thức. Chứ không phải học cái chiều sâu của cái pháp. Cái việc càng vào sâu á, cái việc càng thấy Phật pháp nó tuyệt vời vậy sợ. Nó vui, nó thú vị vậy sợ. Càng ngày càng vào sâu á, thấy cái pháp Phật pháp nó càng ngày nó càng tuyệt vời. Bây giờ tới 169. Vì nhờ cái ngài Lục Tổ cho phép cái ông Ấn Tông đại sư này hỏi lưu hỏi tới nán vấn này, làm khó làm vậy ông Lục Tổ. Thành cái ông Ấn Tông đại sư ngộ khế. Cái chữ ngộ khế này có nghĩa là cái vị bộc đột nhiên hiểu, giác ngộ được và đồng ý với cái pháp mà được dạy. Theo cái thầy học ấy, thì mặc dầu tiếng Tàu thầy nó yếu, thầy hiểu cái tiếng Tàu trong mấy năm học Phật pháp rồi, cái chữ ngộ này rất là quan trọng. Cái chữ ngộ này quý vị phải đạt tới, đối với thầy phải tới sơ quả la hán trở lên mới dám dùng chữ ngộ được. Thầy không ai dùng chữ ngộ trừ phi mà quý vị đạt tới sơ quả la hán trở lên mới được hòa dùng chữ ngộ. Chữ ngộ đối với thầy nghĩa như vậy đó. Việt Nam có cái câu là sao ngộ dữ vậy? Cái ngộ là khác cái ngộ đạo đó nha. Khác không? Thầy bắt ông kiên nhẫn 10 năm trời, thầy đừng có chọc người ta tội ông già. Thầy hành đầy đọa ông 10 năm trời rồi, con đừng có tưởng. Thằng chữ ngộ này á, cái ngộ này là giống như mình mới thức tỉnh trong cái cơn mơ của mình. Hoặc là mình thấy cái sự thật được, có cái sự thật ở trong. Bắt đầu thấy sự thật, thấy ánh sáng của sự thật. Khi cái vị ngộ này, được cái ngộ này đó, cái cảm giác nó sướng như sợ lắm. Lúc đó cái vị mới thấy, trời ơi, mình hôm trước này té ra mình khù khờ dễ sợ. Vậy người Tàu ta mới biên bài thơ. Ta nói là tôi mới ngộ được cái gì đó, biên bài thơ để ta người ta lưu lại cái lúc đó. Thì người Tàu hay lắm, có cái truyền thống rất là hay, là người ta khi mà ngộ rồi người ta đặt cái bài thơ, làm cái bài thơ để mà lưu lại cái tâm của mình lúc đó đó, lúc mở ra nó sao. Cái chữ mà cái chữ tiếng Anh thì cũng hơi không đồng ý một tí. Cái chữ khế này không phải là cái là ngộ một cách là thông đạt. Thành ra khi mà nói mà ngộ mà triệt để thì cái nó không đúng, tại vì mỗi cái trình độ của giác ngộ đó người ta chỉ thấy chừng đó thôi. Nhớ quý vị leo lên cái lầu cao hơn thì thấy cái nó xa hơn tí. Làm sao mình nói mà thấy một cách hết tất cả được? Thành thầy dốt, thành thầy văn chương thầy dở, thành thầy không biết sao dịch cái này. Thành cái chữ này, hai chữ này, khế này có nghĩa là cái ông Ấn Tông Đại Sư này đồng ý với cái lời giảng của Ngài Lục Tổ. Quý vị thấy không? Cái trình độ ông Ấn Tông này thấp, làm sao ông có thể hiểu một cách mà triệt để được? Ông chỉ hiểu, ông chỉ đồng ý với cái lời giảng thôi. Ông chỉ cần làm. Ai thắc mắc gì không? Đây thầy một cách khiêm tốn hỏi như người Tàu đó, cái hai chữ ngộ khế này đối với họ nghĩa là sao? Thầy đơn giản về cái chữ khế đó, cái khế này đó, người Tàu nói là có chữ khế nào là cái cơ hội. Để thầy nói cái chữ khế nào là cái về cái phương diện người thầy đó, là người Lục Tổ đó, ngài giảng cho ngài cái ông Ấn Tông Đại Sư này thấy cái trình độ cái giác ngộ của Ấn Tông Đại Sư còn thấp, thành ra cách dạy ngài Lục Tổ phải dạy cho ông mở ra, ông thấy được cái rộng chiều sâu hơn một tí, nhưng đều ông thì thấy được hết, thành phải khiến ông đồng ý với cái lời dạy của mình để ông nhớ, trong tương lai ông sẽ hiểu thêm nữa đó, cái phù hợp đó, chứ không phải cơ hội. Cái cô này đang dụ thầy. Thành ra quý vị thấy không, nếu mà ông kia ông nhớ cái ông đồng ý với cái lời dạy của sư phụ ổng á, ông thầy của ổng, thì ông nhớ cái đường đúng đường, ông ít đi đường lạc đường. Cái đó rất là quan trọng đối với ông thầy đó, giúp học trò cái đó. Ông thầy phải công cái bổn nhiệm vụ ông thầy là như vậy đó. Ông thầy việc người Việt này việc đưa đi hiệp đạo học được cái nửa chữ là đừng quá trọng. Thì vì thế không, cái này là ông Ấn Tông Đại Sư đó mới khế hợp với cái ý chỉ của ngài, của sư phụ ông đó. Thầy nói phải biết, quý vị biết á, thầy đọc cái kinh Lục Tổ này lâu rồi. Đọc cái kinh Lục Tổ này 20 năm trước. Không hiểu kỳ mốc gì hết á. 20 năm trước thầy đọc này. Chắc là mình trong tương lai mình né kinh Lục Tổ này mình không hiểu gì hết á. Ngày xưa mà thầy nghe mấy người khác là nói, thầy phải khoe với thầy, tao nói kinh Lục Tổ này hay vậy sao thầy nói. Người ta cứ khoe với thầy kinh hay quá. Mình run cầm cập. Cô này hỏi giữa lỡ mà ông Ấn Tông mà không đồng ý với ngài Lục Tổ sao, không biết Lục Tổ làm gì thầy không biết nữa. Thầy chỉ nói nếu trường hợp mà thầy người ta không hiểu thì thôi bỏ nó, mình đi kiếm một trò khác. Thành như tôi có 10 người luôn. Bây giờ thầy đọc cái giảng kinh Lục Tổ này, bây giờ thầy mới thấy đó. Mấy hiện chắc thầy đoán tại sao đời trước người ta thích cái kinh Lục Tổ, tại vì kinh Lục Tổ nó tuyệt vời ở chỗ là hay ở chỗ là cứ mỗi cái đụng một cái người cái là người ta được đắc giác đốn ngộ, dễ sợ không? Quý vị thấy không? Lục Tổ gặp Ấn Tông Đại Sư lần đầu tiên một cái, Ấn Tông Đại Sư giác ngộ. Quý vị thấy không? Rõ ràng là đốn ngộ. Đời xưa người ta ta làm được như vậy. Nghe vậy tới Mỹ. Ai có thắc mắc gì khác không? Thấy cái này là một cái chuyện nó tuyệt vời dễ sợ. Ngài Lục Tổ đi đâu là người ta đốn ngộ tới đấy, dễ sợ không?
Cô Hiền Thông gật gù, đúng rồi, nó hay thiệt.
Quá nhiều người thành cái tiếng đó đâu là đặt từ tổ.
Ủa, nó phải chi mà hồi đó mà thầy mình tới mà mình cà chùa mình tới để học lục tổ ha, hả? Kêu giờ nghĩ không? thầy xỉ hai tay để mà gặp lục tổ. Anh thầy hỏi về cái từ nhắc lại. Là làm sao một cái người trình độ thấp mà hiểu được hoàn toàn hiểu được cái dụng ý của ngài, cái tông chỉ của ngài lục tổ được, chỉ học thuộc lòng những vẹt thôi chứ chỉ đồng ý thành phần nhớ thuộc lòng. Tại trong cái Phật pháp mình đó, là không phải là khế hợp, có nghĩa là mình thấy tông chỉ hay thành mình đồng ý, mình học thuộc lòng đó, mình theo nó. Mình giảng tiếng Anh để mình cho biết cái đời sau đó, nó tiếng Anh đó, để hiểu cái ý nghĩa của cái kinh này. Hiểu cái ý nghĩa của cái sự học đạo đó ra sao. Và như vậy, không phải riêng tiếng Anh không mà người Việt cũng sẽ hiểu được cái đó. Cái đó là cái pháp đố ngộ mà người Việt Nam mình chưa có. Gọi là ngộ khế, khế ngộ. Thì cái khế đó là cái vị đồng ý thành cái vị nhớ thuộc lòng. Lúc ngồi thiền trong tương lai sẽ hiểu được, bây giờ chưa hiểu được. Ngày hôm nay con mình cô cạnh ngủ gật thôi Ngày hôm nay cho cái vị ăn sâm đó nghe, không được ngủ gật nghe. Tầm 170 có ông Hiền Khả ngủ gật nữa. Ngày rằm tháng ấy, tứ chúng tụ họp để xuống tóc cho sư. Đến mùng 8 tháng 2 là nhóm hết tất cả vì danh đức mà truyền cụ túc giới chọn. Cái tứ chúng là cái người, cái nhóm mà đang học đạo. Nói về tăng và ni. Và cái người Sayi Sanyini. Đó là tứ chúng. Họ được nói riêng ra. Tại vì cái đó là cái thành phần rất là quan trọng trong cái tam bảo. Ngày 8 tháng 2 là sinh nhật của ai? Hả? Ai biết không? Quang Âm. Hả? Tôi năng á. Ai nữa? Quý vị mà Phật tử không biết cái sinh nhật này hả? Quý vị mà không Thiên Chúa giáo thì còn tha thứ được. Phật Thích Ca sanh ra. Gian quá. Mấy người bất kỳ này nó gian quá. Cái ngày đó là ngày sinh nhật của ngày Thích Ca Mâu Ni, ngày xuất gia đó. À, thành đạo. Là đới sanh là sanh hả? Sanh ra Phật đản đó. 2 tháng 2 là ngày xuất gia. Mấy cái bà phụ nữ bớt nói thị phi đó. Đây là truyền cụ túc giới. Bên đàn ông thì có 250 giới. Mà cạo đầu. Cạo đầu này, xuất gia này đó, là cho quý vị thấy là cái tài liệu cho quý vị thấy, chứng tỏ quý vị thấy rằng lúc mình lục tổ đã sẵn sàng mà bắt đầu hoằng pháp rồi. Cạo cái đầu này. Mấy người bà cụ quý vị phải thắc mắc hỏi với nhau, ủa sinh nhật của ai hả? Sinh nhật của ai hả? Chứng minh cái vị thấy lục tổ lúc trước á là giác ngộ rồi mà còn người tài gia, mà khi bắt đầu hoằng pháp là phải cạo đầu. Ngày hôm nay cái nó khiếp cái vị thấy sợ luôn á, là mấy người tài gia nó là tôi giỏi hơn mấy ông thầy, tôi biết nhiều hơn mấy ông thầy, rồi tôi là sẽ nhận đệ tử cho, nhận sư cô, nhận thầy. cái ông gì đó, cái ông hòa thượng gì mà gọi sư phụ mình là Lý Vĩnh Nam, là mình làm sư phụ á. Cái vị thấy một ông sư mới đi học cái pháp cho một người tại gia. Cái người tại, nếu mà thầy người tại gia mà gặp ông sư mà tới nói là tôi ông là thầy của tôi, chắp tay thầy lại ngay lập tức, thôi tội nghiệp, tha cho con. Cái người sư có quyền đi học chậm cứu. Đi học y khoa, kể toán, ông xong ông sư mới đi học Phật pháp với người tại gia được. Cái người sư mà làm thầy người tại gia sao làm học trò người tại gia được. Cái này phần người tại gia thì sao?
Người tại gia thì là đi theo con đường của ngài Di Ma Cật.
Tầm vậy. Trong kinh Di Ma Cật đó là Di Ma Cật đó, là đâu phải là người tại gia. Tầm vậy. Cái vị đừng, mấy cái cô, mấy cái em bé đừng đừng có, ta nói nghe nó, nghe nó xuôi tai, đừng đừng có tin. Có chứ, có những điều đừng đừng có nói là tôi biết Phật pháp giỏi hơn ông thầy, hơn người sư tôi. Sẽ tốt. Được, được. Được, nhưng điều khi mà nghe đó là nghe cho vui vậy thôi. Chứ còn lúc mà học Phật pháp thì học sư chứ đừng học người tại gia. Tầm bảy. Nó có chuyện người học người tại gia được. Quả ta bà này cũng có như vậy. Thầy nói gì? Thầy nói cái gì nghe. Cái đó là biện, ngụy biện thôi. Tại vì nói là Duy Ma Cật là người tại gia đó, thì mình học theo pháp người tại gia là học phép Duy Ma Cật Phật pháp của người tại gia. Đâu có cái chuyện đó đâu. Duy Ma Cật đó, đâu phải là người tại gia, đó là ông Phật. Sao nó dám người hỗn gọi người tại gia vừa phải thôi á. Cái gì thế? Cái người hòn ngụy biện nói là Duy Ma Cật là thiệt là người tại gia. Đâu có đâu. Cái ông Lý Vĩnh Nam chỉ là mới có sơ quả A-la-hán á. Mà dám nói là tôi hiểu Phật pháp. Trời sơ quả A-la-hán. Ngay cái cá nhân thầy á, mà gặp những cái người mà sơ quả la hán, nói thiệt với thầy, nói thiệt với quý vị, mình mắc cỡ lắm, mình đi chung ta mắc cỡ vậy, sợ lắm. Sơ quả la hán là quá thấp đi trong cái đại thừa chúng ta đấy. Sơ quả la hán đối với Phật pháp mình, cái đại thừa mình á, sơ quả la hán giống như là người rang mở gì đó, cái gì vậy đó, người gì đó, người rương mở gì đó, cái man rợ. Cái vị biết không, cái vị nghe mấy người sơ quả là hán giảng pháp chứ, cái vị nghe họ giảng họ lạng cái tréo cần ngủng thôi à. Họ tréo họ nó thấy được xíu à, xong rồi nó khi bậc con bậc đọc cái kinh đó, kinh nó nói về nó tréo lại, nó biết sao mà nó giải nghĩa xong được, nó choáng dễ sợ. Tại cái vị biết không, quý vị biết không? Ví dụ đi nghe. Quý vị mà nghe ngài Lục Tổ giảng pháp là quý vị chết. Mà không đi tới được cái địa phương cực lạc. Quý vị trở về làm người cái gì? Tại nghe được pháp ngài Lục Tổ gì, trở làm người, cái phước nó lớn dễ sợ. Bây giờ quý vị nghe Nam gì đó. Lý Vĩnh Nam, Lý Vĩnh Nam. Cái đó lúc đó cái óc quý vị, cái tâm quý vị nó là cái pháp này nó lủng củng,
Quý vị nhớ không? Mình đang nói chuyện với cô nè, cô công chúa đã hàng của thầy này. Qua bên kia nghe những cái người đệ tử, một cái ông sư bên kia là ngài Trung Hoa, là người giác ngộ rồi đó. Ta nghe ngài đã học với ngài lâu năm trời, mấy chục năm trời rồi gì. Xong là nghe cái pháp của thầy giảng, cái pháp này là bất chước ngài Trung Hoa đó. Ta nghe tôi thích, tức tại vì hai cái pháp nó hợp với nhau. Quý vị nghe nó mới ngộ khế được, khế ngộ được. Ngộ khế ngộ đó, ngộ khế, ăn khế ngọt đó. Chí Quang luật sư ở Tây Kinh làm thọ giới sư, Huệ Tĩnh luật sư ở Tô Châu làm miết mà. Truyền thọ sư, truyền giới sư. Đức mà quý vị thọ giới đó, nó rất là quan trọng. Nhưng cái người Thiên Chúa giáo ta nói, lúc mình truyền giới như vậy, không phải như cái thời buổi này người ta nói là tôi là qua nhân danh của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời nào nọ mà làm chuyện này. Không có. Lúc quý vị truyền cái này, truyền giới này, thiệt sự cái người giới sư đó, người ta cho cái hồi môn cho người, cái người học trò. Phật giáo mới có chuyện đó thôi. Thành những cái người này rất là quan trọng. Thành người Tàu, người Việt Nam bây giờ khôn lắm, gặp ai cũng quy hết đó. Quý vị thấy người tại gia, quý vị khi mà thọ ngũ giới đó, quý vị được ông sư truyền cái giới thể của nó. Thành bây giờ người Việt Nam, người Tàu khôn lắm, ai cũng quy hết đó. Ông này ông nói lỡ mà quy mà lỡ người ta truyền cho của hồ môn của tụi mày ra sao bây giờ sao? Thầy nói thầy không biết. Cái ông Yết Ma đó, thầy Yết Ma đó. Cái Yết Ma là dàn xếp những cái mục hoặc là giảng nghĩa những cái giới luật. Thầy cái người cái lễ cái sư làm lễ này đó, làm có cái pháp theo Phật pháp làm như vậy để có thể xác nhận cái bữa đó, cái sự truyền giới đó. Đây là một cách ấn chứng cái người đó, mà toàn là người tay to mặt bự không mà ta sai à? Sao mấy người toàn người lớn không nha? Có biết không? Tại sao vậy? Ngủ gà ngủ gật rồi cho ăn sâm. Nó để danh đó. Bắt quả tang ngay trước. Người duy nhất người được nhận cái sâm đỏ của thầy trong lúc đang thầy giảng kinh. Tại sao có nhiều người ta to mặt bự vậy? Gần đúng, giỏi ghê. Đồ tham. Đọc cái chuyện cái người ta nói cái này, ta mặt bự. Người ta không hiểu cái ý nghĩa từng câu từng cái chuyện này. Tại sao nói ra làm cái gì? Nếu mà thầy làm lơ thì quý vị sẽ không hiểu. Nếu mà thầy mà lo giảng nhiều tấm thì quý vị sẽ không học được cái bài này. Hai người cũng gần đúng với nhau hết. Pháp khí cũng được, giỏi. Tại sao hồi đó một cái người vô danh tiểu tốt như người Lục Tổ thôi mà được biết bao nhiêu người đại pháp sư tới làm lễ cho? Những cái toàn tai to mặt bự không? Người này khôn vậy sợ. Đòi xin tiền. Mấy cái này nó đòi hơi lộ nó mới tức cười. Thầy cũng không hiểu. Ý thầy hỏi là tại sao biết bao nhiêu ông Toàn, ông đại sư tới làm lễ cho ông này làm cái gì? Tại sao như vậy?
Để chứng minh cái giá trị của tổ.
Giỏi vậy chứ. quý vị toàn đúng hết. Quý vị mới 90%, còn 10% nữa thôi. Mùi khói nó xoài xoài xoài. Là phải suy nghĩ quá. Mọi người mà trả lời một câu như vậy, thầy vừa, thầy mãn vì rồi, không cần giảng kinh đây.
Có ai phân bì nữa không? Hết rồi.
Thì lý do quan trọng nhất mà chính những cái người đại pháp sinh tới tình nguyện tới có hai cái lý do. Trả lời quý vị là 90% tới đó rồi. Hai lý do. Thì cái này thầy muốn giảng về tiếng Anh để cho quý vị biết cái đời mà chánh pháp đời thứ hai xứ Mỹ nào, phải biết cái chuyện này, phải hiểu cái pháp này. Đời thứ ba luôn nữa. Tại sao như vậy? Lý do thứ nhất là để cho quý vị hiểu trong thế giới Phật pháp của chúng ta đó, một ông sư đó là một cái cột trụ để mà truyền pháp. Cái đó là một cái cột trụ, một cái trung tâm, cái cửa, cái cổng. Thành cái pháp ngài Lục Tổ đó. Thầy nói cái vị thế đó, đấy từ nhìn phía trên, những ông Lục Tổ mà nhìn xuống đó, ông phải làm như vậy, ông phải thấy như vậy. Mỗi cái ông sư này đó, ông điều khiển, ông giữ cái then chốt, cái cửa cho qua một cái vùng của ông á. Thằng cái vị muốn dạy cái nhóm người đó đó, thì cái người giữ cổng nó phải cho cái vị vào. Thằng mấy cái ông mà, mấy ông sư mà tới làm chứng này đó, thiệt ra thì tưởng tượng thôi. Thành ra cái cổng họ giữ đó nó lớn dễ sợ lắm. Phải mời họ tới, phải tới đó để ta xác nhận cái ông là cái pháp này đúng. Đây là cái pháp chánh pháp. Cái lý do đầu tiên hết á là mình nếu mà gặp cái chánh pháp mà đúng chánh pháp, mình phải mở cửa cho nó vào. Thành những cái ông sư này, toàn cái vị biết đọc cái tên những cái người này, những người đại ân sư cho cái Phật pháp của mình, không phải chuyện chơi đâu. Người tàu phải kính trọng những cái người sư này. Bây giờ lý do thứ nhất, đời buổi này cái vị biết không, mấy ông sư nói là cái vị đừng ta vào chùa tôi, đừng nói chuyện đệ tử tôi, học trò tôi mà dám bỏ qua cái chùa khác là đừng hòng trở lại nghe chưa, tôi không cho trở lại chùa. Cái vị thấy sự khác biệt giữa cái trí huệ của người xưa với đời nay không? Cái vị không thể vào được tại tôi muốn làm là đệ nhất, thầy đệ nhất của đệ tử của tôi. Lý do thứ nhì, không phải tất cả mấy ông sư, có một số ông sư. Thầy làm cái gì? Thì yêu cầu cái cô qua dịch tiếng Tàu. Tại vì cái này cái pháp người Tàu, mình phải nhớ người Tàu, phải giảng lại cho người Tàu nhớ, ta hiểu cái pháp này. Thì muốn tỏ lòng biết ơn người Tàu đã đem cái pháp này qua xứ Mỹ này, thành mình phải trả ơn bằng cách mình giúp người Tàu hiểu cái pháp này, sao cái pháp mình không mất. Thằng quý vị biết không? Cái này hay, cái này tuyệt vời ở chỗ đó. Là cái pháp người Tàu đó, mình phải học cái chỗ này. Cái pháp người Tàu rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Tuyệt vời ở chỗ đó là cái ông Lục Tổ này biết rằng cái mấy ông sư đó là mở cổng cho ông vào, thành khiến công việc mình nó nhẹ nhàng hơn, hiểu không? Mình cần leo lén leo cái cổng, quý vị thấy không? không phải như là đời nay mà quý vị mà muốn giảng pháp người ta là phải đi lén lén đi xa, tại người ta không cho mình vào. Còn đời xưa ta mở cổng cho mình vào. Thì như vậy mình cái thì giờ mình nó giảng pháp nó lẹ hơn, nó nhiều người hơn. Làm cái gì thấy không? Cái người ta giúp đỡ mình, cái việc hoằng pháp của mình, cách mình trả ơn bằng cách nào? Bằng cách mình cứu được đệ tử người ta. Ai thắc mắc gì không? Người Tàu đang thì thù nói nha, thù thì nói với nhau. Trời ơi, pháp người Tàu mình hay quá ha.
174. Tông ứng luật sư ở Kinh Châu làm giáo thọ. Kỳ Đà La luật sư ở Trung Thiên Trúc thuyết giới Mật Đa Tam Tạng ở Tây Thiên Trúc chứng giới. Mấy cái toàn sư giữ không? Tấm 175. Ông Kỳ Đà La này là cái hoa của công đức, là đọc thế giới, là đọc những cái giới tướng. Giới chứng giới đó là nói là những cái giới hồi đó là được dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu, rồi chứng minh là cái lời dịch đó, cái bản dịch nó chính xác. Bài một cái người tam tạng giới, không có tạm sư. Tam tạng có nghĩa là giới tạng, luật tạng và gì đó, luận tạng. Hồi đó có mấy cái ông sư mà sư người Ấn Độ ở Tàu để giúp họ phiên dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Tàu. Tại lâu lắm, phiên dịch nó khó dễ sợ. Thành cái thời đó, cái phiên bản dịch nó hay dễ sợ, chính xác dễ sợ. Ai thắc mắc gì khác không? 176. Nguyên giới đàn này do Tam Tạng Đại Sư Cầu Na Bạc Đà La ở triều nhà Tống đứng ra sáng lập và có dựng bia ghi rằng. 177. Cái giới đàn là nó nổi trong cái chùa. Quý vị có thể dùng một cái khoảng trống thôi, hoặc quý vị có thể dùng một cái nhà, hoặc quý vị dùng ở ngoài trống. Thành cái lúc mà quý vị trong cái giới đàn này đó, quý vị phải có dùng cái pháp để mà thiết lập một cái giới đàn trong cái vùng, cái phạm vi đó quý vị mới cử hành cái pháp được. Cái này là rất là long trọng. Cái Phật pháp trong cái tam bảo mình đó, cái giới đàn là cái thời kỳ nó cực kỳ nó long trọng. Cái ngài gì đó Gunambara là có nghĩa là xứng đáng cho công đức. Sao có bằng vị Nhục Thân Bồ Tát thọ giới tại chỗ này? Hồi xưa đó có cái ngài sư người Tây Tạng đó, người Ấn Độ đó đã tiên tri rằng trong tương lai cái chỗ này đó sẽ có một cái người Nhục Thân Bồ Tát thọ giới. Thấy được cái tương lai. 179. Tại sao thọ ký làm cái gì? Thọ ký làm cái gì? Ai muốn trả lời không? Cái thọ ký tiên tri để quý vị phát cái lòng tin. Trong tương lai người Phật tử nó té trong quá khứ mấy năm trước đã có ông sư ông tiên đó như vậy rồi. Đã biết trước rồi. Cái vị đời xưa người ta tiên tri, không có tiên tri cái chuyện là cái chuyện pháp thôi, chứ không phải tiên đoán những cái chuyện như là sẽ đẻ con trai là con gái, nó có đuôi là không có đuôi, hoặc là chột hay là có hai mắt. Thành yêu cầu quý vị đừng có tới mấy thầy mấy cô nói trời thầy đoán thì con nó có đuôi hay là không. Nhục Thân Bồ Tát, cái Nhục Thân Bồ Tát có nghĩa là người Bồ Tát mà người nghe là... Nhục Thân Bồ Tát có nghĩa là cái người này sinh ra làm con người, Bồ Tát mà sinh làm con người. Đây là một người Bồ Tát là nói là thôi mình qua cái quải cái cuộc sinh sản, chọn làm sinh sản. Ông Bồ Tát nói ơi mình không có chuyện gì làm, mình đảng sinh ra cái thành phố Rosemead, California.
trở thành nhục thân Bồ Tát như vậy. Một Bồ Tát mà chọn sinh ra, đó là cái đồng sự. Bồ Tát làm chuyện đó là làm chuyện đồng sự đó. Quý vị nhớ cái bốn tứ nhất pháp là gì không? Thứ nhất là bố thí. Thứ nhất là bố thí. Thứ nhì là cái lời tử tế. Rồi thứ ba là lợi hạnh. Thứ tư là tụng sự. Cái này Bồ Tát mới làm được. Ba 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 ba. 180. Đến đời Lương Nguyên Niến Thiên Giám lại có tam tạng trí dược sư, dược pháp sư từ Tây Trúc lên thuyền qua Trung Quốc, tay cầm một cành cây bồ đề bổn xứ. Cái bồ đề nó khiếp lắm, là như thầy Hiền Trì là nói đó. Nó chỗ nào nó mọc cũng được hết đó. Cây bồ đề đặc biệt nó tượng trưng cho Phật pháp, tại vì như cái cây bồ đề Phật pháp chỗ nào nó cũng mọc được hết. Cái chỗ mà nó tồi tệ nhất cái Phật pháp, cái chỗ mà tệ nhất cũng mọc được nữa, cũng sống được nữa. Trồng bên cạnh dưới đàn, sư cùng tiên đoán rằng 170 năm sau có nhục thân Bồ Tát khai diện thường thừa tại cây này, độ vô lượng chúng sanh, thật là một vị pháp chủ truyền Phật tâm ứng. Trăm tám mươi bốn, thượng thừa. Đây là cái thượng thừa. Thượng thừa có nghĩa là cái pháp này đó nó vô song, vô thượng, không ai có thể cứu nhiều chúng sanh bằng cái pháp này. Cái này không phải là lời nói, nhưng khi mà Phật Bồ Tát nói cái này là thượng thừa đó, họ nói là đúng. Thành Phật Bồ Tát nói cái thượng thừa có nghĩa là người ta chứng nhận cho quý vị biết cái này là cái pháp thượng thừa, không thể nào so sánh được nữa. Quý vị muốn cứu chúng sanh học cái pháp này thì cứu được. Là nói là độ vô lượng vô biên chúng sanh qua cái danh từ Phật pháp. Độ là có nghĩa là độ là giúp nó qua, vượt qua cái sông, cái biển khổ. Độ có nghĩa là cái vị đem từ cái bờ của khổ bên này qua cái biển khổ, cho qua cái bờ của Niết Bàn, qua cái vị Niết Bàn để cái vị không còn khổ nữa mà chỉ còn là lạc không. Nói về cái Phật tâm ấn, có nghĩa cái tâm ấn, Phật tâm ấn này có nghĩa là cái thượng thừa này đã được Đức Phật xác nhận từ đời đời kiếp kiếp. Cái tâm ấn này là một cái quan niệm rất là quan trọng, thưa quý vị, trong Phật pháp. Đây là cái chánh pháp. Đây là cái Phật pháp chân chính. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói như vậy. Không phải vì thầy nói như vậy. Không phải vì ông thầy nói. Vậy Đức Phật nói như vậy. Cứ phải tin được. Không phải như mấy ông thầy mà sư Việt Nam, sư Tàu, sư Đài Loan, bây giờ làm như vậy là gọi là truyền đăng. Cái truyền đăng, cái tâm ấn này là một cái chuyện giữa hai người. Có hai người thôi, thưa quý vị. Người thứ ba không biết. Cái tâm ấn này có hai người thôi. Thầy nói cái gì để quý vị biết. Để đến nay mà có những cái chuyện mà nói là tôi làm cái đại lễ, cái gì tôi cúng dường cái người tôi với truyền tâm ấn. Là nào mà ai làm những chuyện như vậy, cái gì biết đó không phải là chánh pháp. Chạy đi, bỏ chạy đi. Tới đó ăn cho nó vui, cho nó nhộn vậy thôi. Nói về cái đại nhiều nhiều chúng ấy. Cái pháp này nó có thể cứu đủ hàng người hết đó. Người thông minh xuất chúng cho đến người cù lần rốt nát.
Ai thắc mắc gì không? À, tầng 85. Ôi à. À, pháp chủ. Pháp chủ. Cái này là Phật pháp chi chủ. À, từ xưa đó pháp chủ là Phật. Bây giờ Phật cũng còn ở chúng ta nữa. Người Nhật á, ngoài cái là pháp chủ là cái gọi là cái Phật giáo tôn phái mà thủ lãnh. Pháp chủ bây giờ có nghĩa là người đang giảng kinh và giảng pháp. Nó pháp cho quý vị nghe. À, trong cái pháp hội đó, pháp chủ là cái người mà chủ chốt. Mỗi cái pháp hội đó nó có một cái người pháp chủ làm cái gì cái neo, cái cột. À, khi mà quý vị có cái pháp hội, bây giờ hỏi pháp chủ là ai, pháp chủ là ai, pháp chủ là ngài tiến hóa. Nghe pháp chủ tiến hóa mà cái là tất cả mọi người bỏ hết. Đó, nghe mà ngài tiến hóa là làm pháp chủ một cái là bỏ vợ này, bỏ con này, bỏ cái son đang nấu này. Cái nó quan trọng cái độ như vậy thưa quý vị. Cũng phải riêng quý vị không đâu, mà mấy quả trời đó họ bay tới họ ngồi coi, coi quý vị ngồi xung quanh nó coi. Ai nữa? Long Vương, quỷ, Bồ Tát. Bồ Tát. Bồ Tát ngồi. Bồ Tát hay em thưa quý vị là họ có ngồi cái hoa sen, cái riêng đại hoa sen nó ngồi đến nó bay bổng trên không trời, không trung như vậy. Ngồi nghe. Thành cái người Bồ Tát khi mà tới đó, quý vị biết không? Cái tùy tùng của họ đó khắp hết. Thành cái Bồ Tát khi mà tới đó, giống như vua mà tới vậy đó, nó có đủ lính đi quanh hết đó. Là lính Bồ Tát là ai? Là A-la-hán, Bích Chi Phật, là quỷ thần Long Vương là họ tới. Thành cái Bồ Tát tới nghe như vậy là có quyền vào ngồi nghe trong không khí như vậy. Còn xung quanh cái chùa này, Bồ Tát mà tới thiệt á, mỗi lần một Bồ Tát tới như vậy, trong lúc mình ngồi giảng pháp như họ ngồi nghe pháp như vậy, thì quý vị biết ngoài kia cái đường kia nó đầy hết, không đủ cho đồ xe nữa. Mỗi lần mà Bồ Tát tới được đừng có hòng đậu xe được. Thành cái người pháp chủ là cái người mà thu hút cái người tới tu. Cái cô này cũng vậy, em này cũng vậy chứ. Bồ Tát á, cô này cái dáng giống Bồ Tát, trong tương lai Bồ Tát thiệt là ngồi lơ lửng trên không đúng không? Có ai thắc mắc gì không? Bồ Tát thiệt á, nghe là nói hết giảng, hết buổi giảng là họ buồn vậy, sợ không có chuyện bổ tay không khói đâu. Sau 186.